Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 17 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc xin tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Benedict XVI cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giới thiệu cuộc đời và sứ điệp của Trân Phước Bonifacia Rodriguez Castro, sáng lập dòng nữ tỳ thánh Giuse, sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chúa Nhật tới. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một cặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua 16 tháng 10, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, một vấn đề ngày càng cấp thiết trong thế giới ngày nay và cũng là một thách đố lớn đối với giáo hội. Thánh lễ này nối tiếp hội nghị quốc tế do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức hôm 15 tháng 10 vừa qua tại nội thành Vatican, với sự tham dự của hơn 8.000 người tân truyền giảng tin mừng. Các tham dự viên ấy, trong đó có nhiều người trẻ, cũng hiện diện trong thánh lễ lúc 9 giờ rưỡi hôm qua. Đặc biệt, lần đầu tiên, để đi quãng đường dài hơn 100 mét từ khu vực mặc áo ở cuối đền thờ lên bàn thờ chính, Đức Thánh Cha đã dùng một bục cao có bánh xe và được hai nhân viên đẩy đi. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha đã dùng bục lăn này không phải vì lý do y tế, nhưng là để cho Ngài đỡ vất vả vì đã 84 tuổi. Cũng giống như khi làm lễ ở ngoài trời cho các tín hữu, Ngài đi xe bọc kính cho đến tận chân lễ đài. Ngoài ra, nhờ bục cao, các tín hữu cũng thấy Đức Giáo Hoàng dễ hơn. Có 220 vị đồng tế với Đức Thánh Cha gồm 20 hồng y, 50 giám mục và 150 linh mục đến từ các nước, không kể 100 linh mục và phó tế đảm nhận phần phân phát mình Thánh Chúa, được ngồi ở phía sau bàn thờ chính. Đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nói đến tình trạng ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, có nhiều người chưa được biết danh Chúa Giêsu và tin mừng cứu độ của Chúa. Nhưng trong những thập niên gần đây, với những thay đổi sâu đậm trong các xã hội chúng ta, nhất là tại những miền từ bao thế kỷ đã được đức tin nhào nặn, trong đó có cả một số miền vốn có đức tin từ thời các tông đồ, nhiều người có đức tin suy yếu đã theo những làn gió giáo thuyết lừa đảo mà xa lìa cộng đoàn Kitô và dửng dưng đối với việc lắng nghe tin mừng. Vì thế, việc truyền giáo ngày nay có thêm một sắc thái nữa, đó là tái truyền giảng tin mừng. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài giảng, Ngài đã giải thích các bài đọc để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái truyền giảng tin mừng, đồng thời Ngài cũng loan báo việc cử hành năm đức tin.
Venerati fratelli, cari fratelli e sorelle, con gioia celebro oggi la Santa Messa per voi, che siete impegnati in molte parti del mondo sulle frontiere della nuova evangelizzazione.
Anh em đáng kính, anh chị em thân mến, hôm nay tôi vui mừng cử hành thánh lễ cho anh chị em, những người dấn thân ở các nơi trên thế giới, nơi biên cương của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Phục vụ này kết thúc cuộc gặp gỡ mà anh chị em thực hiện hôm qua với mục đích để trao đổi về những lĩnh vực của sứ mạng ấy và lắng nghe một số chứng từ đầy ý nghĩa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và đặt trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng, đặc biệt là bài phúc âm nói về sự trả thuế hợp pháp cho Caesar, với câu trả lời nổi tiếng của Chúa Giêsu: hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar, hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhưng trước khi đi tới chỗ đó, có một đoạn có thể liên hệ với người có sứ mạng rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha nói, thực vậy, những người đối thoại với Chúa Giêsu là những người đồ đệ của phe biệt phái và Herodê. Họ bày tỏ lòng ngưỡng mộ và nói, chúng tôi biết Ngài chân thật và dạy con đường của Thiên Chúa theo chân lý, Ngài không quỵ lụy ai. Lời quả quyết này tuy là giả hình, nhưng cũng phải lưu ý chúng ta. Các đồ đệ phe biệt phái và Herodê không tin những gì họ nói, họ chỉ quả quyết điều đó như một kiểu nói để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng tâm hồn họ xa chân lý. Đúng hơn, họ muốn kéo Chúa Giêsu vào trong để có thể cáo buộc Ngài. Đối với chúng ta, câu nói ấy là quý giá. Thực vậy, Chúa Giêsu là chân lý và dạy con đường của Thiên Chúa theo chân lý. Chính Ngài là con đường của Thiên Chúa, và chúng ta được kêu gọi tiến bước theo. Các nhà tái truyền giảng tin mừng được mời gọi bước đi trước tiên trong con đường là Chúa Kitô để làm cho người khác biết vẻ đẹp của tin mừng ban sự sống. Và trên con đường này, ta không tiến bước một mình, nhưng có những người khác tháp tùng. Một kinh nghiệm hiệp thông và huynh đệ được ban cho những người chúng ta gặp để chia sẻ cho họ kinh nghiệm về Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Như thế, chứng tá kèm theo sự loan báo có thể mở tâm hồn những người tìm kiếm chân lý để họ có thể đến gần ý nghĩa cuộc sống của họ. Đức Thánh Cha cũng bình luận về câu nói của Chúa Giêsu về việc cần phải nộp thuế cho Caesar vì hình trên đồng tiền là của ông. Nhưng con người, mỗi người mang trong mình một hình ảnh khác, hình ảnh của Thiên Chúa, nên mỗi người mắc nợ Chúa và một mình Chúa mà thôi về cuộc sống của mình. Các giáo phụ đi từ sự kiện Chúa nói về hình ảnh hoàng đế in trên đồng tiền thuế và giải thích đoạn này dưới ánh sáng ý niệm cơ bản con người là hình ảnh Thiên Chúa, được ghi trong chương 1 của sách Sáng Thế. Một tác giả vô danh đã viết, hình ảnh Thiên Chúa không được in trên vàng, nhưng trên con người. Đồng tiền của Caesar bằng vàng, đồng tiền của Thiên Chúa là con người. Vì thế, hãy trả sự giàu sang của bạn cho Caesar, nhưng hãy dành cho Thiên Chúa sự trong trắng duy nhất của lương tâm bạn, nơi mà Thiên Chúa được chiêm ngắm. Thực vậy, Caesar đã yêu cầu in hình ông trên mỗi đồng tiền, nhưng Thiên Chúa đã chọn con người mà Ngài đã sáng tạo để phản ánh vinh quang của Ngài. Và Thánh Augustino đã nhiều lần nhắc đến điều ấy trong các bài giảng của Ngài. Nếu Caesar đòi hình ảnh của ông trên đồng tiền, thì Thiên Chúa chẳng đòi hình ảnh thần linh của Ngài mà Ngài đã in tạc nơi con người sao? Lời này của Chúa Giêsu có nội dung phong phú về nhân loại học và không thể thu hẹp vào lĩnh vực chính trị mà thôi. Vì thế, giáo hội không chỉ nhắc nhở cho con người sự phân biệt đúng đắn giữa lĩnh vực quyền bính của Caesar và lĩnh vực của Thiên Chúa, giữa lĩnh vực chính trị và tôn giáo. Sứ mạng của giáo hội giống như sứ mạng của Chúa Kitô, chủ yếu là nói về Thiên Chúa, nhắc nhớ chủ quyền của Chúa, nhắc mọi người, nhất là các tín hữu Kitô đã đánh mất căn tính của mình và quyền của Thiên Chúa đối với những gì thuộc về Ngài, nghĩa là cuộc sống của chúng ta. Chính vì để đẩy mạnh sứ mạng của toàn thể giáo hội trong việc dẫn đưa con người ra khỏi sa mạc nơi họ thường lâm vào, để tiến về nơi sự sống, tiến vào tình bạn với Chúa Kitô, đấng ban sự sống sung mãn, nên Đức Thánh Cha nói, trong thánh lễ này, tôi quyết định tuyên bố năm đức tin mà tôi sẽ trình bày cho một tông thư về vấn đề này. Năm đức tin sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm 2012, nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Chung Vatican II và sẽ kết thúc ngày 24 tháng 11 năm 2013, lễ Chúa Kitô Vua. Đây sẽ là một thời điểm hồng phúc và quyết tâm trở về cùng Chúa ngày càng trọn vẹn hơn để tăng cường đức tin của chúng ta và loan báo Chúa trong vui tươi cho con người thời đại. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, anh chị em thuộc vào số những người giữ vai chính trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà giáo hội đã khởi sự và tiến hành không phải là không có khó khăn, nhưng với cùng nhiệt huyết hăng hái như các tín hữu Kitô tiên khởi. Để kết luận, tôi muốn dùng kiểu nói của Thánh Phaolô mà anh chị em vừa nghe. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả anh chị em, và tôi đoan chắc cầu nguyện cho anh chị em nhớ đến sự dấn thân của anh chị em trong đức tin, hoạt động chăm chỉ của anh chị em trong đức ái và niềm hy vọng kiên trì của anh chị em trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Thánh lễ kết thúc lúc 11:20 và 40 phút sau đó, tức là đúng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để cùng với 40.000 tín hữu tụ tập ở quảng trường Thánh Phêrô đọc kinh truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài cũng nhắc đến việc tái truyền giảng tin mừng và cử hành năm đức tin, đồng thời nói rằng lý do, mục đích và những đường hướng chỉ đạo về năm đức tin này tôi sẽ trình bày trong một tông thư sắp được công bố những ngày tới đây. Vị tôi tớ Chúa Phaolô VI đã ấn định năm đức tin tương tự hồi năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 1900 năm cuộc tử đạo của Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Và trong một thời kỳ có những biến chuyển lớn về văn hóa, tôi nghĩ rằng nửa thế kỷ sau khi khai mạc Công đồng Chung Vatican II gắn liền với ký ức tốt đẹp về chân phước Gioan 23, cũng nên nhắc lại vẻ đẹp và tầm quan trọng chủ yếu của đức tin, sự cần thiết phải củng cố và đào sâu đức tin trên bình diện bản thân và cộng đoàn, và thực hiện điều này không phải trong viễn tượng cử hành, nhưng đúng hơn là trong viễn tượng truyền giáo cho dân ngoại và tái truyền giảng tin mừng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu và Kim Loan xin giới thiệu cuộc đời và sứ điệp của chân phước Bonifacio Rodriguez Castro, sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse, sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chúa Nhật tới.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật tới đây, 23 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong ba vị chân phước lên bậc hiển thánh. Đức cha Guido Maria Conforti, sáng lập dòng thừa sai Thánh Francisco Xavier, tiếp đến là cha Luigi Guanella, sáng lập dòng tôi tớ bác ái và dòng nữ tử Đức Maria, Chúa Quang Phòng. Sau cùng là nữ tu Bonifacia Rodriguez de Castro, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse, chuyên phục vụ giới nữ công nhân nghèo. Chị đã chịu rất nhiều đau khổ và tội nhục, bị cách chức bề trên tổng quyền do chị sáng lập, bị chị em cùng dòng từ bỏ và phải chịu bao nhiêu bất công khác, nhưng chị vẫn âm thầm chịu đựng và theo đuổi ơn gọi. Chị qua đời năm 1905, thọ 68 tuổi. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số chi tiết về cuộc đời và sứ điệp của vị nữ tu này.
Bonifacio Rodriguez sinh ngày 6 tháng 6 năm 1837, trong một gia đình nghèo nhưng cởi mở và có lòng đạo đức sâu xa, có 6 người con tại thành phố Salamanca. Thân phụ của Bonifacio làm nghề thợ may. Tuy nghèo nhưng cha mẹ của Bonifacio vẫn cố gắng gửi con đến trường học. Ngay từ nhỏ, Bonifacio đã cộng tác với thân phụ trong việc may vá và săn sóc các em. Mãn tiểu học, cô bắt đầu học nghề đóng và sửa giày. Năm Bonifacio lên 16 tuổi, thân phụ qua đời vì bệnh lao phổi. Trước đó, hai người em của cô bị chết sớm,
và về sau người em gái Úc cũng từ trần. Nhưng niềm tin và cậy trông vẫn nâng đỡ gia đình của Bonifacia. Mẹ cô đi giúp việc trong các gia đình giàu có trong vùng để có phương tiện nuôi con. Năm 1865, khi Bonifacia được 28 tuổi, người em gái của chị lập gia đình và ở nhà chỉ còn lại Bonifacia với mẹ. Hai mẹ con mở một tiệm đóng và sửa giày, cùng với một số đồ thủ công khác. Chị cố gắng thực hiện kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong lao động theo gương Thánh Giuse tại Nazareth xưa kia. Bấy giờ tại Salamanca có một linh mục dòng tên là cha Francisco Putinja, xuất thân từ một gia đình công nghệ tại miền Catalunya và hoạt động tại nhà thờ Clerecia, được ủy thác cho các cha dòng tên coi sóc. Cha cũng dạy thần học tại chủng viện và dành nhiều thời giờ cho việc giải tội, linh hoạt các hoạt động của nhà thờ. Bonifacia cùng với mẹ thường tham gia các hoạt động này. Chị cũng xin cha làm linh hướng cho mình. Theo lời khuyên của cha Putinja, Bonifacia cùng với một số bạn gái thành lập Hội Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Giuse, với trụ sở đặt ngay tại nhà chị, và chị được bầu làm chị trưởng. Các hội viên thuộc nhiều tầng lớp và tuổi tác khác nhau, mục đích của hội là giúp nhau tăng trưởng trong đức tin, đồng thời tìm kiếm những câu trả lời cho môi trường sống của họ, lúc đó đang phải chịu nhiều xáo trộn vì các ý thức hệ cách mạng.
Bấy giờ Bonifacia cảm thấy ơn gọi sống đời tu trì và quyết định gia nhập dòng nữ Dominicanas ở Salamanca. Chị trình bày với cha linh hướng Putinja, nhưng cha khuyên chị thành lập một dòng mới nhằm đáp ứng nhu cầu của các phụ nữ nghèo trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ. Chị Bonifacia nghe lời đề nghị của cha và cũng vì biết rõ hoàn cảnh của giới phụ nữ lao động do kinh nghiệm bản thân, giới công nhân phụ nữ thường bị bóc lột, chị nhận được đồng lương tối thiểu và nhiều khi phải chịu những nguy hiểm và bị lạm dụng. Đức cha Giúp Irariga, giáo phận Salamanca, cũng là người quan tâm đến giới thờ thuyền, nên ngài vui mừng đón nhận và nâng đỡ ý tưởng thành lập một dòng nữ săn sóc giới nữ công nhân. Thế là chị Bonifacia tới thành Avila, nơi các nữ tu dòng thờ lạy, để kiện toàn nghề nghiệp, cũng như để chuẩn bị cho việc lập dòng. Khi trở về, chị lập một sượng thờ và dần dần có một nhóm bạn đến sống chung tại nhà của Bonifacia. Tình hình chính trị xã hội của Tây Ban Nha bấy giờ đang ở trong tình trạng nguy kịch. Đệ nhất Cộng Hòa sắp sụp đổ, các cha dòng tên bị tố cáo là chống lại chế độ mới nên bị bắt hại. Ngày 7 tháng 1 năm 1874, khi chị Bonifacia được 37 tuổi, Đức Giám mục Giáo phận ký sắc lệnh thành lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse với 7 nữ tu đầu tiên. Sau một thời gian, họ chuyển sang một căn nhà mới và bắt đầu kinh nghiệm của các nữ tu thờ thuyền, khác với đời sống tu trì truyền thống thường hợp thành một thế giới riêng. Cha Putinja soạn hiến pháp cho dòng mới, dựa trên tinh thần của Thánh gia Nazareth, dòng muốn làm chứng rằng trong xã hội có thể có tình huynh đệ trong lao công và người thờ thuyền nam nữ không nhất thiết phải là những người nô lệ, đầu tắt mặt tối mới kiếm được cơm bánh trong hoàn cảnh cùng cực. Trái lại, họ có quyền được lao động xứng đáng với con người, được huấn luyện hẳn hoi để có tinh thần phê bình và tự do. Ngày 19 tháng 3 năm 1874, tại nhà nguyện trong nhà dòng Khiêm Hà ấy, diễn ra nghi thức trao tu phục cho 7 nữ tu đầu tiên. Chị Bonifacia được chọn làm bề trên. Chị không đồng ý vì cảm thấy bất lực, nhưng rồi chị cũng phải chấp nhận. Tất cả có vẻ tốt đẹp, nhưng rồi hoàn cảnh chính trị và xã hội mang lại những thách đố mới cho hội dòng mới khai sinh này. Đức cha Giúp Irariga được thuyên chuyển làm tổng giám mục giáo phận Barcelona, còn cha Francisco Putilla cùng với các cha dòng tên khác bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha do một sắc lệnh của nhà nước hồi tháng 4 năm 1874. Cha sang làm việc tại Boyane bên Pháp và phải bỏ dòng nữ tỳ Thánh Giuse mới thành lập. Tháng 6 năm đó, cha viết thư cho các nữ tu để khuyến khích các chị tiếp tục sống tròn dự án đã đề ra.
Nhà dòng của các nữ tỳ Thánh Giuse được gọi là các nhà công nhân Nazareth. Chị Bonifacia dùng toàn lực để phục vụ hội dòng mới như một người linh hoạt và hướng dẫn cộng đoàn, để chị em sống trung thành với ơn gọi, liên kết kinh nguyện với lao công, cứu vớt những thiếu nữ không có công ăn việc làm. Mỗi ngày trong những giờ lao động tại công xưởng, các nữ tu tìm gặp Chúa và tháp tùng các công nhân khác trong những cố gắng, vui mừng về những thành quả đạt được. Họ xướng lên những lời nguyện bộc phát và hát những bài ca mà cha Putin già sáng tác cho họ. Dòng tu mới các nữ tỳ Thánh Giuse không được các giáo sĩ tại Salamanca hỗ trợ và bị coi như một công việc của những người điên. Đây là một hình thức tu trì mới, khác hẳn những dòng truyền thống. Các nữ tu chọn lựa sống giữa giới thợ thuyền, tìm cách đi vào giới nghèo để minh chứng rằng đời sống thường nhật của Chúa Giêsu tại Nazareth có thể là một cái gì cao trọng hơn là một trình thuật cần bắt chước về phương diện luân lý. Lối sống đó có thể trở thành một phương thức rao giảng tin mừng và thăng tiến phụ nữ lao động đi từ tình trạng xã hội của họ. Ngày 14 tháng Giêng năm 1875, vua Alfonso XII trở về Madrid và tái lập chế độ quân chủ tại Tây Ban Nha và bắt đầu một thời kỳ an bình và tái thiết. Giáo hội tìm lại được an ninh và uy tín. Các dòng tu tăng trưởng và có những dòng mới được thành lập, nhưng phần lớn đều chuyên về giáo dục. Hàng giáo sĩ tìm được chỗ đứng truyền thống và thường ưu tiên săn sóc giai cấp lãnh đạo mà bỏ rơi đồng quê và các khu vực ven các thành phố. Tháng 3 cùng năm 1875, Đức cha Narciso Martinez Iguedo được bổ làm giám mục giáo phận Salamanca. Ngài tìm cách nâng cao trình độ đạo đức của các tín hữu với tinh thần canh tân, năng động và ủng hộ viễn tưởng của dòng nữ tỳ Thánh Giuse, nhưng không luôn luôn đưa ra những quyết định đúng đắn đối với dòng này. Nhà mẹ của dòng lúc đó tọa lạc tại trường các thiên thần. Chị Bonifacia và các chị em sống tại đây từ năm 1875 đến 1881. Nhưng lý tưởng chị đề ra cho hội dòng không được mọi chị em hiểu và chấp nhận. Nhiều người muốn tìm những cơ cấu an toàn chắc chắn hơn, theo kiểu truyền thống. Cha Calisto Lajas, giám đốc mới của dòng nữ tỳ Thánh Giuse, nhận thấy chị nữ tu mới Ana Muñoz là người thích hợp để đưa dòng này đến gần tâm thức bấy giờ. Ảnh hưởng của cha Lajas đã tạo ra sự bất an trong dòng. Chị Bonifacia cảm thấy những dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ chị đang bị gạt ra ngoài lề của dòng. Với sự kín đáo, chị trình bày với cha tuyên ý và vị này thưa lại với đức giám mục. Đức cha cách chức cha giám đốc Calisto Lajas, nhưng rồi tia lửa đã biến thành ngọn lửa lớn. Từ lúc đó, trào lưu chống đối trong dòng nữ tỳ Thánh Giuse ngày càng lớn mạnh và làm thương tổn bầu không khí huynh đệ và tự do trong cộng đoàn. Một số chị bắt đầu tố cáo chị Bonifacia là không biết cai quản nhà, không có khả năng hướng dẫn cộng đoàn. Trong khi đó, một số nữ tu khác bắt đầu nghĩ tới các dự án khác cho dòng.
Năm 1878, cha Pedro Garcia Revilla được Đức Giám mục Giáo phận Salamanca bổ nhiệm làm giám đốc dòng nữ tỳ Thánh Giuse. Cha dần dần đưa dòng này xa rời mục tiêu ban đầu, với chủ trương làm cho dòng được ổn định, có cơ cấu vững chắc, và điều này có nghĩa là gạt chị Bonifacia ra ngoài lề và làm cho vai trò của chị trở nên lu mờ. Những lời dối trá, lèo lái và vu khống bao quanh chị. Trong hoàn cảnh ấy, chị tiếp tục tiến thác nơi Chúa và sống trong thanh thản và an bình. Nhà dòng được dọn tới nhà Thánh Teresa, khang trang và rộng rãi hơn, đơn đặt hàng gia tăng và lợi tức của dòng cũng tăng, đồng thời mang lại công ăn việc làm nhiều cho phụ nữ khác. Trong thời gian đó, sau thời kỳ bị lưu vong bên Pháp, cha Butinha trở về Tây Ban Nha năm 1874 và được gửi tới thành phố Rigona thi hành công tác rao giảng tin mừng và hướng dẫn linh thao. Cha bệnh thường liên lạc thư từ với chị Bonifacia và khuyến khích chị mở nhà dòng ở miền Catalunya, là miền đang phát triển mạnh về công nghệ. Nhưng vì số nữ tu còn ít ỏi nên chị chưa thực hiện được. Vì thế, chính cha Putilla đã mở một nhà tại Calenla de la Costa vào năm 1875 với các thiếu nữ thuộc các gia đình lao động. Sau đó, nhiều nhà khác được thành lập tại miền Cataluga. Vào năm 1882, cha đề nghị với chị Bonifacia liên kết các nhà ở miền này với các nhà của dòng ở miền Salamanca, đồng thời gửi cho chị bản hiến pháp mới của dòng. Thế là vào năm 1882, được mẹ và em rể thắp tùng, chị Bonifacia, bấy giờ 45 tuổi, lên đường sang Catalunya. Đức giám mục khuyến khích việc liên hiệp các nhà với nhau, đồng thời cũng khuyên chị học hỏi về những kỹ nghệ trong vùng đó.
Sau khi chị Bonifacia ra đi, nữ tu Ana Muñoz viết thư cho Đức Giám Mục xin Ngài chỉ dẫn những điều cần thi hành để tổ chức và điều hành dòng trong lúc chị về trên vắng mặt. Thật là một điều yêu cầu vô lý, vì theo hiến pháp, khi bề trên chính vắng mặt, thì bề trên phó thay thế cho đến khi bề trên trở về. Ngày 25 tháng 12 năm 1882, Đức Giám Mục trả lời bằng một lá thư gửi cho cha Giám đốc Repila và cho phép cha chủ tọa một cuộc bầu một bề trên mới. Về phần chị Bonifacia, sau khi tới Girona, chị vui mừng tiến hành các thủ tục để kết hiệp các nhà ở miền Catalunya với các nhà ở Salamanca, và ngày 11 tháng Giêng năm 1883, chị lên đường trở về. Có chị bề trên Isabel de Maranges ở Girona, cộng tác viên thân tín của cha Putilla tháp tùng. Nhưng khi về đến Salamanca, chị nhận một thư gửi cho cha Putilla với chữ ký của chị Ana Muñoz trong tư cách là bề trên, và qua đó chị Bonifacia biết mình đã bị cách chức bề trên. Trong đầu óc chị đầy những ý nghĩ và vấn nạn, nhưng chị giữ im lặng. Trước tình thế đó, các nữ tu tháp tùng chị quyết định trở về miền Catalunya. Từ lúc đó, thánh giá trên vai chị Bonifacia trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Chị cảm thấy rất cô độc và đau khổ. Khi về đến ga xe lửa, không một ai chờ đón chị. Về đến nhà dòng, chị còn nghe những lời tố cáo và sự im lặng nặng nề. Chị Bonifacia và mẹ chấp nhận thực tại mới của cộng đoàn. Chị bị coi rẻ và thậm chí còn bị chế nhạo. Tình trạng ngày càng nặng nề hơn, sau cùng chị Bonifacia và mẹ hiểu rằng giải pháp cho vấn đề này không tùy thuộc sự khiêm tốn và tha thứ. Xét vì nhiều chị em không muốn chị sáng lập dòng ở lại trong nhà dòng nữa. Vì thế, chị Bonifacia xin Đức Giám Mục cho phép đi lập một cộng đoàn mới ở thành phố Zamora, và chị cùng với mẹ đến thành phố ngày 25 tháng 7 năm 1883. Cánh cửa nhà dòng ở Salamanca vĩnh viễn khép lại đối với chị.
Tại Zamora, chị Bonifacia được một linh mục quen biết là cha Felipe González đón tiếp và giúp đỡ. Thân mẫu chị cũng là một niềm an ủi giúp đỡ lớn cho chị về mặt tinh thần. Gần một tháng sau đó, có một nữ tập sinh và một thịnh sinh là chị Socorro Hernandez xin gia nhập cộng đoàn. Chính chị Hernandez là người sẽ kế vị chị Bonifacia sau này và cũng là người viết tiểu sử của chị. Thời gian đầu thật là cam go và các chị sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, nhiều khi đến độ cùng cực. Nhưng các chị vẫn quyết tâm trung thành đáp lại những thách đố của giới thờ thuyền nghèo đi từ kinh nghiệm tu trì của mình. Với thời gian, tình thế sáng sủa hơn cả về mặt kinh tế. Trong khi đó, tại Salamanca, ký ức về chị Bonifacia dần dần phai mờ và cộng đoàn nữ tu này chuyển sang việc dạy học thay vì làm việc lao động. Cộng đoàn Zamora tiếp tục phát triển với lợi tức do công việc, các chị mua thêm các máy móc mới và dọn sang nhà rộng lớn hơn. Chị Bonifacia cố gắng tái lập các quan hệ với nhà dòng cũ ở Salamanca, nhưng chị nhận được sự im lặng. Trong khi đó, Đức Giám mục Giáo phận Zamora cho các chị nhà nguyện Đức Mẹ dân mình. Chính tại đây, năm 1885, chị Bonifacia cùng với thân mẫu tuyên khấn trọn đời. Cộng đoàn dòng tu bé nhỏ của chị tiếp tục tăng trưởng. Chị cũng thành lập nhà đón tiếp các thiếu nữ bị bỏ rơi và mang lại cho họ một nền giáo dục cũng như cơ may có công ăn việc làm. Đầu năm 1901, chị Bonifacia được biết dòng nữ tỳ Thánh Giuse ở Salamanca đang tiến hành việc xin tòa thánh phê chuẩn dòng. Chị xin cho hai nhà dòng của chị ở Zamora cũng được tháp nhập và phê chuẩn chung, nhưng bị từ chối. Dầu vậy, chị vẫn tiếp tục hy vọng, giữ vững niềm an bình nội tâm giữa những đau khổ như thế. Bề trên tổng quyền của dòng nữ tỳ Thánh Giuse ở Salamanca là chị Luisa Huerta cũng từ chối không cho hai nhà dòng của chị Bonifacia ở Zamora được hiệp thông. Chị Bonifacia đích thân tới Salamanca để xin lại điều này, nhưng cũng bị phủ nhận. Niềm đau khổ thật mênh mông, chị cảm thấy bị thất bại và bị bỏ rơi, nhưng vẫn tiếp tục tin tưởng, và chị biết rằng lời nói cuối cùng là của Thiên Chúa. Ngày 8 tháng 8 năm 1905, chị Bonifacia qua đời tại Zamora, hưởng thọ 68 tuổi. Toàn thể dân thành đã tiễn biệt chị và nhìn nhận công trình của chị. Từ miền này sang miền khác, người ta nói, chị Bonifacia thật là một vị thánh. Chị Socorro Hernandez được bầu làm bề trên mới, trung thành với ý hướng của chị Bonifacia và đã âm thầm viết lại tiểu sử của chị sáng lập dòng, đồng thời xúc tiến việc tái hiệp nhất các cộng đoàn, và điều này đã xảy ra 2 năm sau đó, vào ngày 23 tháng 1 năm 1907. Cuốn tập chị Hernandez viết về cuộc đời của Bonifacia được giữ kín và mãi tới năm 1936, người ta mới khám phá ra, và nhờ đó, chị Bonifacia, vì sáng lập dòng, đã tìm lại chỗ đứng của chị trong lịch sử của dòng như một chứng nhân của tinh thần Nazareth. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, hiện nay, dòng nữ tỳ Thánh Giuse có 617 nữ tu hoạt động trong 91 nhà tại 13 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Nữ tu Bonifacia được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 9 tháng 11 năm 2003 trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chân phước Bonifacia Rodriguez de Castro khi lập một dòng tu để giúp đỡ các nữ công nhân đã muốn nói lên sự tôn trọng dành cho các đền thờ thiêng liêng, tức là những con người thường dễ bị đồng hóa với những đơn vị sản xuất, chứ không được kính trọng nhân phẩm của họ. Đồng thời, người nữ tu sáng lập dòng các nữ tỳ Thánh Giuse cũng nhắc nhở rằng, chúng ta có thể nên thánh qua những công việc tầm thường hằng ngày, nhờ biết dâng hiến tất cả cho Chúa. Đức Thánh Cha nói, vì con người là hình ảnh và là nơi ở của Thiên Chúa, nên cần có một sự thanh tẩy bảo vệ con người, dù họ sống trong hoàn cảnh xã hội hoặc làm công việc gì đi nữa. Chân phước Bonifacia Rodriguez de Castro hoàn toàn tận hiến cho công tác đó, vì chính chị cũng là một nữ công nhân, nên đã nhận thức được những rủi ro nguy hiểm của thân phận nữ công nhân trong thời đại của chị. Trong cuộc sống đơn sơ và thầm lặng của Thánh gia Nazareth, chị tìm được một mẫu gương linh đạo lao động, nâng cao phẩm giá con người, và biến toàn thể hoạt động, dù có vẻ là khiêm hạ đến đâu đi nữa, thành một lễ vật dâng lên Thiên Chúa và là một phương tiện thánh hóa. Tinh thần ấy chị Bonifacia muốn thông truyền cho các nữ công nhân, trước hết qua Hiệp hội Josephina và sau đó là việc thành lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse. Tiếp tục công trình của chị trên thế giới với tinh thần đơn sơ, vui tươi và từ bỏ. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắc đến tiêu chuẩn tối cao của mọi Kitô hữu là sự tham dự vào sự chết và sống lại của Đức Kitô. Trên hành trình này, Mẹ Maria đồng hành với chúng ta nhờ sự thúc giục, nhờ mẫu gương và lời chuyển cầu. Các vị tân chân phước đều có lòng tôn kính hiếu thảo đối với Mẹ Maria.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuộc đời và sứ điệp của chân phước Bonifacia Rodriguez Castro, sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse, sắp được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh vào Chủ nhật tới. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, dư luận Kitô giáo ở Âu Mỹ đặc biệt liên đới với các tín hữu chính thống Copt tại Ai Cập sau vụ 1.000 tín hữu tại nước này biểu tình ôn hòa tại Cairo và bị đàn áp đẫm máu, 25 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương. Đức Thánh Cha bày tỏ lo buồn sâu xa về vụ này và Ngài lên án những toan tính làm băng hoại sự sống chung hòa bình giữa các cộng đoàn ở Ai Cập. Ngài nói thêm rằng, tôi nhắn nhủ các tín hữu hãy cầu nguyện để xã hội Ai Cập được hưởng một nền hòa bình đích thực, dựa trên công lý, trên sự tôn trọng tự do và phẩm giá của mỗi công dân. Ngoài ra, tôi cũng ủng hộ những cố gắng của chính quyền Ai Cập, các vị lãnh đạo dân sự và tôn giáo, nhằm xây dựng một xã hội trong đó nhân quyền của tất cả mọi người được tôn trọng, đặc biệt là của các nhóm dân thiểu số, để mưu ích cho sự thống nhất quốc gia. Hội đồng các giáo hội Kitô Trung Đông cũng lên tiếng về vụ này, cũng như Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, các giám mục Âu Châu qua Đức Hồng Y Chủ tịch Peter Erder bày tỏ sự gần gũi với mọi công dân Ai Cập, nhất là các anh chị em cộng đoàn Kitô Copt, nạn nhân của bạo lực sát nhân. Bạo lực này chống lại hòa bình, sự sống chung giữa các tôn giáo, tự do và phẩm giá con người. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc đến sự hiện diện của các tín hữu Copt tại Ai Cập có từ thời Thánh Marco Thánh Sử và từ đó cộng đoàn này là một hồng ân cho xã hội Ai Cập và toàn thể Trung Đông. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ ở nước Âu Châu bày tỏ lập trường bênh vực tất cả những người như các Kitô hữu đang phải chịu những cuộc gây hấn, công kích vì tôn giáo, chủng tộc hay xã hội.
Tại thánh địa, các giám mục công giáo ở Israel và Palestine lên án các vụ tấn công mới đây chống lại các cơ sở tôn giáo và nghĩa trang. Trong những ngày trước đây, các nghĩa trang Kitô và Hồi giáo tại thành phố Rafah ở Israel đã bị xúc phạm như một hành vi trả đũa chống lại vụ một hội đường Do Thái bị ném bom xăng. Trong những tuần lễ trước đó, đã có những vụ ném bom xăng vào một vài đền thờ Hồi giáo. Con số những vụ viết trên tường những câu kỳ thị chủng tộc cũng gia tăng trên toàn nước Israel. Trong thông cáo công bố hôm 9 tháng 10 vừa qua tại Jerusalem, các giám mục cũng kêu gọi nhà nước Israel chu toàn trách nhiệm bảo vệ an ninh cho các nơi thờ phượng. Các vị khẳng định rằng những hành vi bạo lực chống lại nghĩa trang và các nơi thờ phượng không giới hạn vào một nơi mà thôi, nhưng đang lan rộng trên toàn vùng Galilea cho đến thành phố Rafah. Chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng bạo lực mới trong nội địa của một quốc gia. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho mọi người, nhất là các nơi thờ phượng. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Israel đề ra những biện pháp nghiêm túc, bắt giam và kết án những kẻ có lỗi. Ngoài ra, Israel cũng cần sử dụng các biện pháp giáo dục để giúp các công dân cải tiến thái độ đa nguyên về tôn giáo. Sau cùng, các giám mục cũng nêu nhận xét rằng những vụ bạo động vừa nói không liên hệ gì đến tôn giáo.
Tình hình Syria vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận các nước và số người bị thiệt mạng vì các vụ đụng độ, biểu tình chống đối và đàn áp giữa chính phủ và phe đối lập. Trước tình thế này, các vị lãnh đạo Kitô tại Syria lo âu về tương lai giáo hội Kitô tại đây nếu nội chiến bùng nổ tại nước này. Việc Tây Phương tạo sức ép trên chính phủ Syria như hiện nay có hậu quả rất xấu, nhất là đối với các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ Ignacio Joseph thứ ba Junan, giáo chủ Công giáo Syria, với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, truyền đi ngày 10 tháng 10 vừa qua, Ngài nói, những xáo trộn hiện nay không có phương thế để áp dụng an ninh sẽ dẫn tới nội chiến, và cuộc nội chiến ở Syria không phải chỉ là một cuộc tranh đấu giữa các đảng phái chính trị để tranh giành quyền bính mà thôi. nó cũng sẽ là một cuộc chiến tranh tôn giáo và một cuộc chiến tranh nhân dân Thiên Chúa sẽ tệ hại hơn nhiều so với một cuộc chiến tranh chính trị, và đó là điều mà chúng tôi đang lo sợ. Đức Thượng Phụ Yunnan là một trong nhiều vị lãnh đạo Kitô giáo nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ về tình trạng các tín hữu Kitô tại Syria. Ngài nhận định rằng Syria đang cần nhiều cải tổ, cần một chế độ đa đảng và tự do ngôn luận. Giáo hội ủng hộ tất cả những cải tổ đó, nhưng không ủng hộ riêng một chế độ nào. Những cải tổ đó cần được thực hiện qua việc đối thoại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.